Thánh Bonaventura suy luận người quản lý khôn ngoan luôn luôn kiểm tra sổ sách của mình, không bao giờ để bị thâm hụt. Thánh Augustino nói rõ hơn: ngày nào còn chưa đến giờ phán xét thì ta vẫn còn cơ hội làm cho vị thẩm phán nguôi cơn thịnh nộ. Nhưng đến lúc người ngự tòa xét xử thì ta vô phương cầu cứu. Vậy cùng với Thánh Bernardo, ta hãy kêu xin Chúa, lạy Thiên Chúa là thẩm phán chí công, xin Chúa hãy xét xử và trừng phạt con ngay ở đời này khi con còn sống, vì lúc này con còn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, chứ ở đời sau chỉ còn là hình phạt mà thôi. Phán xét chung. Đến ngày tận thế, xác loài người sẽ sống lại. Người suy gẫm sâu sắc sẽ nhận ra rằng không có ai trên đời này chịu khinh khi nhục mạ bằng Chúa Giêsu. Kẻ tội lỗi đã dùng chính tội của mình mà sỉ vả Chúa, đấng đã đổ máu mình để cứu nó. Ở đời, khi ta xúc phạm tới ai, ta thường lấy làm ấy nấy, có khi còn sợ người ấy trả thù nữa. Vậy mà ta lại cứ an tâm khi ta dùng cách ăn nết ở của ta mà xúc phạm đến Thiên Chúa. Kẻ tội lỗi nhủ lòng rằng: nào Thiên Chúa làm gì được tôi? Chúng nói với Thiên Chúa: hãy tránh xa, xa đây có thể làm gì cho chúng tôi? Job 22 câu 17. Bởi thế, trong ngày cánh chung, chúng sẽ phải tính sổ trước mặt Chúa. Con người sẽ ngự tòa vinh hiển mà tuyên án về nó, như lời Kinh Thánh đã nói trong Thánh Vịnh Chính câu 17: Gia-vê đã tỏ mình ra, người đã phân xử, kẻ giữ mắt trồng nơi hành vi tay chúng. Chính vì vậy, ngày phán xét sẽ là ngày khốn khổ cho kẻ tội lỗi. Ngày ấy, ngày chấn nộ, ngày bỉ cực quẩn cùng, ngày tai bay cùng hỏa ập, ngày tối tăm và hắc ám, ngày mây đặc và sương mù. Từ trước đến nay, kẻ tội lỗi đã tự ý chiếm đoạt vinh quang của Chúa, thì giờ đây Chúa sẽ lấy sự công minh chính trực mà tính sổ với nó, và cơn thịnh nộ của Chúa sẽ giáng xuống trên đầu nó. Trong ngày phán xét sẽ có lửa từ trời xuống thiêu rụi tất cả. Thánh Vịnh 97 câu 3 có nói rằng: lửa đi trước nhan người và thiêu cháy các địch thù của người tứ phía. Thử hỏi, vàng bạc, danh vọng, cung điện, phúc lộc, tiền tài, vui sướng của thế gian còn lại gì? Giống như lửa đốt cháy tất cả, thì những tâm hồn đã hoen ố bởi tội lỗi cũng phải dùng đến lửa tẩy luyện mới mong được sạch. Thánh Kinh có nói: trong nháy mắt, vào tiếng loa cuối cùng, vì loa sẽ thổi, và người chết sẽ trỗi dậy bất hoại, và ta sẽ biến đổi. Thánh Geronimo khi suy nghĩ sự biến đổi thời sau hết này thì kinh sợ mà thốt lên rằng: khi tôi nghĩ đến ngày phán xét thì tôi run sợ như thể tiếng loa phán xét đang vang lên rồi vậy. Tiếng loa vừa cất lên thì xác người lành và kẻ dữ đều sống lại. Nhưng xác người lành sống lại khác hẳn với xác kẻ dữ. Trong Ma-thiêu 13 câu 14 có nói rằng: bây giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha họ. Hạnh phúc biết bao cho những người sống ở đời mà biết hãm dẹp tính xác thịt, không để cho tình dục làm hoen ố tâm hồn, luôn noi gương theo các thánh, bắt thân xác tùng phục Thiên Chúa, luôn hướng về hạnh phúc nước trời. Phúc thay cho kẻ biết ăn năn trở về và kiếm tìm Thiên Chúa ngay khi còn sống ở thế gian này. Thánh Phêrô Alcântara hiện ra nói cùng nữ thánh Teresa rằng: sự ăn năn đền tội thật là có phước, vì đã làm cho tôi được vinh hiển. Còn xác kẻ dữ cũng sống lại, nhưng diện mạo ghê tởm vô cùng. Khi ấy xảy ra sự chia rẽ giữa linh hồn và thân xác của kẻ dữ. Hồn đổ lỗi cho xác, xác không chịu nhận lỗi mà lại quy lỗi ấy về cho hồn, để rồi cuối cùng cả hai phải vào hỏa ngục đời đời. Sau khi sống lại, mọi người đều họp nhau tại cánh đồng Josaphat. Sau khi xác loài người sống lại thì thiên thần dùng loa mà triệu tập mọi người đến cánh đồng Josaphat để chịu xét xử. Khi ấy các thiên thần sẽ xuất hiện và phân tách kẻ dữ ra khỏi người lành. Ma-thiêu 13 câu 49. Những con cái hiếu thảo của Chúa thì sum vầy bên hữu người, còn con cái sự dữ thì bị tách riêng ra bên tả người. Giả như ở đời có ai bị tước mất sự liên đới với người khác, hay có người nào bị vạ tuyệt thông với hội thánh, thì họ buồn phiền tủi hổ biết bao. Huống hồ kẻ tội lỗi khi bị loại ra khỏi hàng con cái Chúa thì đau khổ bội phần. Thật đáng đời kẻ bất trung. Ngày phán xét sẽ trở thành ngày chia ly. Con cái phải lìa cha mẹ, vợ chồng ly tán mỗi người một phương, thảm sầu ai kể xiết. Bấy giờ hai người cùng ở trong ruộng thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại. Hai bà cùng xây một nơi cối thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại. Ma-thiêu 24 câu 40-41. Phần ta, ngay bây giờ ta phải chọn lựa, ta sẽ thuộc về bên nào, bên người lành hay bên kẻ dữ. Đời sống hiện tại của ta sẽ là câu trả lời cho sự lựa chọn này. Theo bậc thang giá trị của thế gian, mọi người đều vui mừng thỏa mãn khi được quyền cao chức trọng của cả dư vật. Đang khi ấy, các thánh nhân hãm mình sống nghèo khó thì họ lại cho rằng dại dột, để rồi khinh thường chê bai. Hỡi anh em là con cái sự sáng, chớ sờn lòng nản chí khi gặp gian truân, chớ buồn sầu khi bị sỉ nhục, vì đó là phần phúc của anh em trong ngày sau hết. các ngươi sẽ khóc, sẽ than, còn thế gian sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ phải ưu phiền, nhưng sự ưu phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui. Gioan 16 câu 20. Biết bao vị thánh đã trải qua kinh nghiệm sống này. Thánh Phêrô Alcântara đã nói rằng: thà bị người đời coi là dại dục hơn là bỏ đạo. Thánh Gioan Thiên Chúa bị người đời cho là điên cuồng khi Ngài quyết dấn thân trọn vẹn vì tình yêu Đức Kitô thúc bách. Thánh Phêrô Celestino đã khước từ chức giáo hoàng để rồi nhận lấy cái chết rủ tù. Các thánh tử đạo đã vui mừng xả thân vì nước trời. Phần thưởng của các ngài thật lớn lao. Triều thiên công chính sẽ thuộc về các ngài. Kính Chúa sẽ làm rạng sáng những điều ẩn khuất trong tối tăm và giải bày ra những ý định của lòng trí. Và bây giờ mỗi người sẽ lãnh lời tán thưởng Thiên Chúa ban cho. Khốn thay cho những kẻ vì ham hố lợi lộc, danh vọng trần gian mà lãng quên nước trời. Vì trong ngày phán xét, họ sẽ phải trả lẽ về những hành vi của mình. Lúc đó mới biết rõ ai giàu, ai nghèo, ai được nở mặt, ai phải mất mặt. Hỡi những kẻ đang đắm chìm trong thế gian, các ngươi ham hố được người ta tung hô trước công chúng, nhưng đến ngày phán xét lại phải vào lãnh hình phạt muôn kiếp, nào có ích gì? Những kẻ thiết nghĩa cùng Chúa sẽ được xếp vào hàng các thiên thần hân hoan đi đón Chúa. Trong Kinh Thánh nói rằng họ quyển lên các tầng mây đi đón Chúa trên làn khí. Còn kẻ dữ bị loại ra khác nào bầy dê bị đem đi làm thịt. Nó sẽ xấu hổ, cắm mặt xuống đất, suy nghĩ về những điều dữ chúng làm mà chờ đợi án phạt của đấng chí công. Khi suy gẫm về ngày phán xét, Thánh Tô-ma đã thốt lên rằng: kìa, các cửa trời mở ra, vua trời ngự xuống oai nghi, có các thiên thần hùng dũng hầu cận ngài. Tay các thiên thần cầm thánh giá, đinh sắt, lưỡi đồng, vốn là những khổ hình mà Chúa Giê-xu đã chịu. Bây giờ muôn dân sẽ thấy thánh nhan rực rỡ của đấng chịu khổ hình. Dấu của con người tỏ hiện trên trời, và bây giờ mọi giống nòi trên trái đất sẽ đấm ngực, và người ta sẽ thấy con người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang cao cả. Matthew 24 câu 30. Thánh giáo phụ Cornelio nói rằng: kẻ có tội khi ra trước nhan Chúa thì than thân trách phận mình mà khóc lóc, vì nó đã không màng chi đến phần rỗi linh hồn. Đang khi ấy, Chúa cứu thế đã phải đổ máu ra mà cứu chuộc nó. Thánh Gioan Kim Khẩu thì nói rằng: trong giờ phán xét, những sự thương khó của Đức Giê-xu sẽ chất vấn kẻ có tội. Lúc ấy, Đức Nữ Vương, các thánh tông đồ cùng cộng đoàn các thánh cũng sẽ đi theo sau Chúa Giê-xu mà xét xử muôn dân. Họ sẽ sáng rực, họ sẽ như tia lửa cháy đám rạ. Sau cùng, vua muôn vua sẽ ngự tòa vinh hiển, dùng uy quyền của Thiên Chúa mà xét xử muôn dân nước. Người ta sẽ thấy con người đến trên mây trời với quyền năng và vinh quang cao cả. Matthew 24 câu 30.